Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài trích tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Nhưng trong những ngày ấy, sau cơn khốn cuộn, mặt trời sẽ tối sầm, mặt trăng mất sáng, tinh tú từ trời xa xuống và các quyền năng từng trời bị lay chuyển. Và bây giờ người ta sẽ thấy Con Người đến trong mây với quyền năng cao cả và vinh quang. Và bây giờ Ngài sẽ sai các thiên thần mà thâu họp những kẻ được chọn của Ngài từ bốn phương, từ mút cùng mặt đất đến mút cùng chân trời. Hãy nghiệm xem cây vả, các ngươi hãy hội lấy làm ví dụ. Khi cành nó úa mềm và lá trổ xinh, thì các ngươi biết mùa hè gần bên. Cũng vậy, khi các ngươi thấy các điều ấy xảy ra, các ngươi cũng hãy biết là Ngài đã gần bên cửa. Quả thật ta bảo các ngươi, thế hệ này sẽ không qua cho đến khi mọi điều ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua đi. Về ngày ấy hay giờ ấy thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên trời, cả Con nữa, trừ phi là Cha. Kính thưa anh chị em, giáo hội là muốn nhắc nhở chúng ta đến những sự cuối cùng sẽ xảy ra cho cuộc đời của con người. Và cái gì sẽ xảy ra cuối cùng cho cuộc đời của một con người, thưa anh chị em? Xin thưa, đó là sự chết. Có lẽ con người sẽ cảm thấy mình đang sống khỏe mạnh bình thường thế này thì nghĩ về sự chết để làm gì? Người ta có tưởng tượng ra một cái câu chuyện thuộc loại ngụ ngôn như thế này, là khi ông Adam bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, phải khổ cực để mà kiếm miếng cơm manh áo. Một lần kia trên đường đi lao động, ông vấp phải cái thân xác bất động của Abel. Ông nâng Abel dậy, vác lên vai, đem về đặt trong lòng của Eva. Hai ông bà lay gọi, nhưng mà Abel vẫn không có nhúc nhích, cũng chẳng có đáp lại. Hay trước đây Abel đâu có trầm lặng như thế. Eva nâng tay con mình lên, thì cánh tay lại rơi phịch xuống. Ông bà nhìn vào đôi mắt trắng dã, vô hồn của đứa con mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cứ tưởng là Abel ngủ say hơn bình thường. Hai ba ngày trôi qua, vẫn chưa thấy Abel thức dậy. Đến ngày thứ tư, thứ năm thì người thấy một cái mùi hôi thối khác thường nó xông lên từ thân thể của đứa con yêu quý của mình. Và cái càng ngày thì mùi hôi đó nó càng gia tăng, đến nỗi hai ông bà phải tránh ra xa. Và thêm một thời gian nữa thì thấy thân xác con mình nó phình to lên, và sau đó bị dòi bỏ, nó đục khoét tan ra như đất vậy. Lúc này hai ông bà mới nhớ lại lời Đấng Tạo Hóa nói hôm nào, là ngày ngươi ăn trái cây này thì ngươi sẽ chết. Và đây là cái chết đầu tiên của con người ở trên trái đất. Và đây là cái lần đầu tiên mà con người cảm nghiệm sâu xa sự đau khổ, chia lìa, mất mát của sự chết. Và rồi từ đó đến nay thì sự chết vẫn cứ tiếp tục xảy ra cho con người ở trên trần gian này. Có lẽ ai trong anh chị em cũng đã từng thấy người này chết, người kia chết, chỉ có điều là chưa thấy mình chết thôi. Có thấy thì may ra chỉ trong mơ, chứ nếu mà thật thì chắc đâu còn ai mà nghe được những lời tôi đang nói đây. Thế nhưng có mơ hay không thì thưa anh chị em, sớm hay muộn, buổi sáng hay buổi tối, đi đường hay ở nhà, rồi đây sẽ có một ngày trong ngày đó sẽ có một giờ, giờ đó sẽ có một phút, phút đó sẽ có một giây. Đó là cái giây phút ta chết. Có lẽ có người sẽ đặt vấn đề chứ, chết là cái chuyện thường tình của con người, làm người thì ai cũng chết, thế thì phải suy niệm về cái chết để làm gì? Tôi không biết phải trả lời thế nào trước một cái câu nói theo kiểu bất cần đời như vậy. Thế nhưng có một vài chuyện nho nhỏ và thường tình thôi ở trong cuộc sống là đáng cho chúng ta suy tư lắm. Mới đây, nơi nhà thờ tôi đang phụ giúp, có một người đi lễ bước lên bước xuống bậc cấp làm sao đó mà lại bị bong gân. Bong gân nên đi cả nhắc, nhưng mà vẫn còn đi lui đi tới được. Chứ hồi xưa cách đây 20-30 năm cũng một lần bị bong gân, nhưng mà phải nằm một chỗ cả tháng trời. Thế tưởng cái sự kiện như thế thì cũng chẳng có chi là lạ, nhưng chính điều mà cái người ấy chia sẻ với tôi mới thật là thâm thía. Người ấy nói có bị thế này thì mới thấy đôi chân khỏe mạnh là quý, nhưng bình thường thì mình lại không để ý tí nào, có thấy quý thì chỉ có thấy hột xoàn thôi. Nhưng bây giờ khi thấy mất mát không còn được bình thường nữa, mới thấy sự bình thường là một phép lạ. Có bao giờ anh chị em thấy những sự bình thường là một phép lạ không? Có một nhà tư tưởng đã nói cái điều này rất là chí lý. Nhiều người ngạc nhiên vì các hiện tượng nhật thực hay là nguyệt thực, rồi người ta đổ xô đi quan sát những hiện tượng đó. Nhưng thử hỏi là có bao nhiêu người đã ngạc nhiên vì sự hiện hữu của mặt trời và mặt trăng? Thế đấy thưa anh chị em, nhiều khi con người ta hay đi tìm kiếm những sự khác thường, những sự lạ. Những phép lạ như là người mù được sáng mắt, người què bỏ đạn bước đi ngon lành, hay là những bệnh cancer thình lình biến mất. Người ta thấy những điều đó là lạ, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người thấy được cái phép lạ đang xảy ra ngay trên thân thể của chính mình, khi mà mình vẫn sáng mắt, vẫn đi đứng bình thường, vẫn ăn ngủ ngon lành. Đó là phép lạ đấy. Nhưng sẽ không thấy được phép lạ nếu không suy niệm để có một cái nhìn nội tâm thiêng liêng. Sẽ không cảm nếm được ơn Chúa đầy tràn ở trong đời mình nếu không có cái nhìn mà tôi xin đặt cho nó cái tên là cái nhìn của mất mát. Đây không phải là lối nhìn tiêu cực, trái lại nó sẽ giúp con người sống tích cực hơn. Anh chị em cứ thử tập nhìn như thế đi, sẽ thấy đời mình may mắn biết được chừng nào. Tối lại, giả như chung quanh mình ai cũng ngủ ngon hết, ngáy o o mà mình bị mất ngủ, cảm thấy như thế nào? Chắc là đau khổ lắm. Hay rồi ngồi vào bàn ăn, chung quanh mình ai cũng ăn uống ngon lành, mình lại mất đi cái khẩu vị, ăn không còn thấy ngon, không còn muốn ăn nữa, thì cảm thấy nó chán chường làm sao. Hay là đáng lẽ giờ này mình bị liệt giường, hoặc là mất tay mất chân, và cuộc đời nó sẽ vất vả khó khăn biết bao nhiêu, vậy mà mình còn được lần lọt như thế này. Ta phải tạ ơn Chúa. Mình càng cảm thấy sâu xa cái nỗi đau khổ khi bị mất mát bao nhiêu, thì mình sẽ càng hạnh phúc khi thấy mình đang có bao nhiêu. Phải chăng đó cũng là lý do mà giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm về cái mất mát cuối cùng, cái mất lớn nhất của đời người, đó là mất sự sống, tức là cái chết đó. Để rồi có thể sống một cuộc đời phong phú tỏi ý nghĩa hơn ngay từ hôm nay. Tôi có nghe nói trong một cái lớp học kia, người ta hỏi thử các sinh viên rằng, nếu bạn chỉ được sống có 24 giờ nữa thôi thì bạn sẽ làm gì? Có người trả lời là sẽ đi xưng tội, cầu nguyện dọn mình cho nghiêm túc. Có người nói mình sẽ trở về với mẹ trong những ngày giờ còn lại. Có người bảo là mình sẽ đem chia sẻ cho những người nghèo tất cả những gì mình có. Tự chung lại thì đa số đều có những việc làm rất tốt, rất tích cực và rất ý nghĩa. Thế cho nên một nhà tư tưởng cũng rất là có lý khi nói rằng, có nghĩ tới cái chết thì người ta mới biết sống. Và tất nhiên, biết sống không phải là một cái cuộc sống xả láng, kẹo rồi mai mốt chết rồi không còn cơ hội để mà sống cho nó xả láng nữa, nhưng là một cuộc sống có định hướng đàng hoàng. Cái hướng đi đó là cái hướng đi của niềm tin. Và mình tin rằng chết không phải là hết. Chết không phải là đi đầu thai kiếp này hay kiếp khác. Chết không phải là xóa bàn để làm lại. Nhưng chết là đi vào một cuộc phán xét của Thiên Chúa. Và cái sự phán xét đó sẽ dựa trên cái nền tảng của yêu thương, của sự thật. Thế cho nên ai đã từng sống yêu thương, sống chân thật, sống quảng đại trung tín, thì ngày chết sẽ trở thành cái ngày bước vào cõi sống hạnh phúc và sung mãn đời đời. Ở trên đây là một vài suy niệm để rồi chúng ta mình cùng suy tư với nhau một chút về những sự xảy ra cuối cùng trong cuộc đời của mình. Và ước gì anh chị em với tôi, chúng ta sẽ định hướng lại, hầu hướng đi của mình sẽ là hướng đi của niềm tin, của yêu thương và của một lối sống trọn vẹn hơn với tin mừng của Chúa Giêsu. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa lắng nghe phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Như Làn Gió Thoảng, một cảm tác của nhạc sĩ Nguyên Kha từ Thánh Vịnh 39 với tiếng hát của Lệ Hằng.
Năm tháng đời con đếm được mấy mươi, đời sống con chung cuộc thế nào, con biết rằng đời là kiếp phù du. Ấy tuổi đời con ngày đó vài gắng sức, kiếp sống này ngày kế là hư không. Ôi con người là như làn gió thoảng, như bóng câu trên đường. Lạy Chúa thực là ngàn năm trước thiên nhân ngài tựa như làn gió thoảng. Lạy Chúa cho con mến Chúa, biết thanh hoa đời con mỗi phút giây từng ngày. Khi góp làm chi của đời chóng qua, nào có hay ai được hướng dùng. Công vấn bà tiền bạc chiếc bàn tay, vất vả ngược xuôi thành công là mấy khối. Các danh vọng giờ chết là hư vô, bao công hầu và các vị chúa tể một nắm cho trong mồ. Lạy Chúa thực là ngàn năm trước thiên nhân ngài tựa như làn gió thoảng. Lạy Chúa cho con mến Chúa, biết thanh hoa đời con mỗi phút giây từng ngày. Danh giá trần gian như là bóng mây, tình sắt son đa vàng ước thề. Theo tháng ngày tình nhạt đa vàng phai, sức khỏe tuổi xuân, bạn thân tình thắm thiết, có đâu ngờ là do hoàng mong manh. Ôi kiếp người, nụ hoa vừa chớm nở, chiều đến hoa úa tàn. Sắp tàn phai theo ngày tháng năm, nào ích chi danh lợi thế trần, đâu mãi còn tồn tại với thời gian. Gió thoảng bèo trôi còn đâu thời xuân sắc, nắng cho tàn mồ vắng lạnh hoang vu. Ôi kiếp người là như làn gió thoảng, như bóng câu trên đường. Lạy Chúa thật là ngàn năm trước thiên nhân ngài tựa như làn gió thoảng. Lạy Chúa cho con mến Chúa biết thanh hoa đời con mỗi phút giây từng ngày. Thiên Chúa từ nhân xin giải thoát con, ngài dẫn đưa qua mọi nẻo đường, qua kiếp đời nhiều cạm bẫy quỷ ma. Giữa biển trần gian vượt qua mọi giông tố, với ơn ngài nguồn sức mạnh vô biên, con không sợ dù mưa ngàn thác đổ, về bên trong an bình. Lạy Chúa thật là ngàn năm trước thiên nhân ngài tựa như làn gió thoảng. Lạy Chúa cho con mến Chúa biết thanh hoa đời con mỗi phút giây từng ngày.